Quan Thần, chương 1601, cú đánh mạnh đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Theo thuyết chính trị mà nói, trong nước không có xã hội đen, chỉ có xã hội đen phạm tội tính chất tập thể. Như nhóm chủ mỏ than tỉnh Tây cố ý dùng lái xe và vệ sĩ đều là quân nhân xuất ngũ, hơn nữa thân thủ mỗi người đều không tầm thường, không phải xạ thủ thì cũng là bộ đội đặc chủng, những người lính dạn dày này càn quấy, ngay cả chủ mỏ than xách dép cũng không theo được. Nhóm xe chuyên dụng của chủ mỏ than, chẳng những có thể chống đạn, hơn nữa bên trong còn có áo tránh đạn và súng, trên mỏ quặng cũng có vô số tay chân canh giữ, thậm chí còn có tay súng ở phần đất bên ngoài chờ đợi bất cứ lúc nào cũng có thể di chuyển, một khi gặp chuyện không may liền từ phần đất bên ngoài điều người đến trừng trị. Sau khi xử phạt sẽ thấy nhanh chóng rời khỏi tỉnh Tây, dù sao đến không thấy, đi không biết, chẳng ai rõ hành tung. Tiêu Ngũ có một chiến hữu chính là thủ hạ của chủ mỏ than làm việc ngay tại tỉnh Tây, một tháng kiếm ít nhất 2.000 tệ. Hàng năm lễ mừng năm mới về nhà, cánh tay và sau lưng đều có thêm vết chém, hỏi anh ta sao lại thế này, anh ta cũng không nói. Và Tiêu Ngũ cũng vậy, đến bây giờ còn chưa kết hôn, tuy rằng kiếm tiền không ít cũng là lấy mạng đổi tiền. Nói lại, chủ mỏ than bình thường thuế nên nộp đều nộp, hơn nữa quan hệ với chính phủ rất tốt. Người khác không nói, nói ngay chiến hữu của Tiêu Ngũ phục vụ chủ mỏ than, trong phòng làm việc liền lộ ra ảnh chụp chung của anh ta và người lãnh đạo quốc gia cùng với lãnh đạo tỉnh thành phố, hơn nữa bản thân vẫn là thành viên mặt trận Tổ quốc. Anh có thể nói anh ta là xã hội đen sao? Lực lượng âm thầm chỉ vì tự bảo vệ mình, tuy rằng trên thực tế cũng qua đường dây, rồi lại không ai truy cứu trách nhiệm bởi vì anh ta cũng không làm sằng làm bậy. Đương nhiên, cũng có một số người không khống chế được dục vọng của chính mình, cho rằng có tiền có thế là có thể muốn làm gì thì làm, muốn lợi dụng lực lượng trong tay giành nhiều lợi ích hơn. Ví dụ như lừa người khác, đe dọa đối thủ, từ tự bảo vệ mình biến thành xã hội đen phạm tội tập thể. Sau đó, một khi lực lượng quốc gia chuyên chính khởi động, ở trong nước, bất luận thế lực đen tối nào đều trong nháy mắt liền tan thành tro bụi, khẳng định chắc chắn biến mất một chút dấu vết cũng không để lại. Chuyện hôm nay nếu chỉ là tai nạn xe cộ trên đường tốc độ cao đi sân bay thôi, sự tình sẽ không lên men. Thậm chí lui một bước mà nói, chẳng sợ đối phương hung hăng ngang ngược đến dám trực tiếp đụng phải ô tô nha nội ở nội thành làm cho nha nội hôn mê tại chỗ, có lẽ còn có chút cơ hội. Nhưng đối phương chẳng những vượt qua giới hạn còn lướt qua tơ hồng, làm Khâu Nhân Lễ vô cùng tức giận. Bao vây cửa khu tập thể tỉnh ủy không nói, còn dám đến bệnh viện tiếp tục giết người, chính là hành vi to gan lớn mật của xã hội đen. Khâu Nhân Lễ không tức giận mới là lạ, còn có một điểm, ông ta đã sớm bất mãn với những gì Viên Húc Cường đã làm ở thành phố Lỗ, chỉ có điều ngại vì Viên Húc Cường là cán bộ trung ương trực tiếp quản lý, phía tỉnh ủy can thiệp vào quá nhiều, sẽ là quyền thật, ông ta liền vẫn dễ dàng tha thứ. Dân tỉnh tề ngay thẳng, mà phải cung cấp đất đai cho thế lực đen ác trưởng thành. Trên thực tế, Khâu Nhân Lễ vẫn biết nhưng sẽ không thừa nhận sự thật là thành phố Lỗ cực nổi danh về một vài nhóm thế lực đen tối, ngoại trừ Hứa Tổ Hải đã đền tội còn có mấy người cũng từ lúc trong tay. gocchuyenaudio.com, ông ta được có số, sở dĩ vẫn âm thầm hoạt động, chủ yếu là vì đối phương vẫn làm việc cẩn thận, không tìm được nhược điểm, cũng không có sự việc tội ác tài trời, ông ta đường đường là một bí thư tỉnh ủy, cũng không hay khi trực tiếp nhắc nhở Viên Húc Cường đề cập vài tên đầu sỏ thế lực đen tối nghe đồn trong dân gian, vậy thì quá hạ thấp phẩm giá. Cũng có liên quan đến lực khống chế không lớn của tỉnh ủy đối với thành phố Lỗ. Không thừa nhận cũng không được, một sự thật chính là, dân gian nghe đồn mấy tên đầu sỏ thế lực đen tối đều là người địa phương thành phố Lỗ và cũng có ít nhiều quan hệ với Hà Giang Hải. Nếu ăn ngay nói thật, bất luận một thế lực đen nào lớn mạnh tất nhiên có ô dù ủng hộ phía sau, nếu không ở hoàn cảnh đất đai bị nhiễm phèn trong nước, một gốc cây non thế lực đen tối muốn sống được cũng sẽ rất khó khăn. Trong đầu Khâu Nhân Lễ vẫn không hề có ý niệm dễ dàng mà đả kích thế lực đen tối, nếu sau lưng không có lực lượng hùng mạnh chống đỡ, chẳng những không đạt được chiến tích còn có khả năng đặt mình trong vòng nguy hiểm. Bình thường bí thư tỉnh ủy, đơn giản sẽ không chạm đến chuyện này bởi vì thường thường kết quả là mất nhiều hơn được. Trong nước có vài lần đánh quét oanh liệt bởi vì người khởi xướng là ủy viên Bộ Chính trị, ở Trung ương nói chuyện cũng đủ sức mạnh. Mà ông ta còn chưa phải là ủy viên Bộ Chính trị. Còn có một điểm, kỳ thật nói bọn họ là thế lực đen tối cũng có phần cường điệu, bởi vì bọn họ cũng không làm chuyện gì oanh liệt nhưng bởi vì hung danh bên ngoài ai ai cũng đều sợ hãi. Nếu thật sự muốn động đến vài tên lãnh đạo thế lực đen tối ở thành phố Lỗ, chẳng khác nào động vào điểm mấu chốt cuối cùng của Hà Giang Hải. Hà Giang Hải ở tỉnh Tề sở dĩ thế lực khổng lồ, không chỉ bởi vì thế lực địa phương ở tỉnh Tề vô cùng đồng lòng, mà cũng bởi vì thành phố Lỗ có vài đại ca tên tuổi hung ác truyền xa. Dùng câu thông tục mà nói chính là, nhân vật chính trị cũng chú ý ăn thông hai con đường sáng và tối. Có lẽ để hình dung một cách hình tượng hơn là, Hà Giang Hải trong tay có binh quyền. Đương nhiên, cái gọi là binh quyền chỉ là đám ô hợp cùng loại với bọn buôn lậu muối có vũ trang, nhưng cán bộ cũng là người, đều sợ gặp chuyện không may, cũng sợ người nhà bị trả đũa, cho nên Hà Giang Hải mới có thể có thế lực ngút trời ở tỉnh Tề. Mặc dù kỳ thật Hà Giang Hải cũng không vận dụng thủ đoạn quá phi pháp, tuy nhiên nguyên tắc cũng giống như vũ khí hạt nhân vậy, có tác dụng kinh sợ. Dù sao theo quan niệm từ thời Mãn Thanh lưu truyền tới nay, ngàn dặm làm quan chỉ cầu tài, đến nay vẫn vậy, thị trường không hề nhỏ đi, không ai vì cái nhỏ mà lỡ cái lớn, lấy tính mạng người nhà đi bảo vệ cái gọi là nguyên tắc và quan niệm. Hà Giang Hải cũng không vận dụng thủ đoạn phi pháp, bởi vì mọi việc không thể bỏ qua điểm mấu chốt. Cũng là bởi vì tỉnh Tề vẫn duy trì một thế cân bằng tinh tế, không ai chủ động đánh vỡ. Ngay cả Hạ Tưởng sau khi đến nhận chức xuất kích một loạt cú đánh mạnh, đánh cho Hà Giang Hải đầu óc choáng váng và thất bại thảm hại, Hà Giang Hải còn duy trì lý trí, không vi phạm. Đương nhiên ở sau lưng Hà Giang Hải có chuẩn bị ra tay hay không, cũng không ai biết được, nhưng đến hôm nay, tất cả đều thay đổi. Bởi vì hôm nay, Hà Giang Hải chẳng những vượt qua giới hạn, hơn nữa còn chọc vào người không nên dây. Khâu Nhân Lễ liền, góc chuyện audio.com. Biết mặc kệ Hà Giang Hải phát điên ra sao, hay là y nhất thời chập mạch, hoặc là tình thế đột nhiên không khống chế được, vân vân, nguyên nhân là gì cũng không quan trọng. Quan trọng là Hà Giang Hải đã để lộ nhược điểm, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, rất đáng tiếc con y bất ngờ bỏ mạng, thông cảm là thông cảm, nhưng cảm tình không thể thay thế chính trị, hơn nữa hiện tại Khâu Nhân Lễ không ra tay còn có khả năng đắc tội phe đối lập. Chẳng ai vì bảo vệ thế lực đối địch mà nhân từ nương tay, lại càng không vì thông cảm mà khiến chính mình lâm vào vòng xoáy chính trị. Nói cho cùng, Khâu Nhân Lễ lại chưa bao giờ là một người không quả quyết, ông ta tiếp nhận kỳ ngộ mà Hạ Tưởng giao vào tay, ánh mắt đảo qua mặt mỗi người kiên định nói. Hiện tại tính chất sự kiện đã thay đổi, không còn là sự kiện băng nhóm gây chuyện bình thường, mà là tình nghi có người đứng sau. Nhất là hiện tại bao vây khu tập thể tỉnh ủy, một đám người còn đến bệnh viện còn ý đồ hành hung đả thương người, tính chất vô cùng ác liệt, là tính chất phạm tội băng nhóm xã hội đen, không được nương tay mà phải xóa sạch u ác tính này. Viên Húc Cường hoảng sợ, Khâu Nhân Lễ định tính sự kiện là hành vi phạm tội của thế lực đen tối, nghĩa là muốn ra độc thủ giải quyết, nói không chừng sẽ làm một mẻ, khỏe suốt đời, giải quyết rất nhiều vấn đề. Hà Giang Hải đang trong trạng thái hôn mê, không khống chế được việc này nữa, Khâu Nhân Lễ không nhân cơ hội đánh một trận càn khôn, thì còn để đến khi nào? Viên Húc Cường muốn phản đối, há miệng thở dốc, ánh mắt dừng ở vẻ mặt tức giận của Tôn Tập Dân, lại thấy ánh mắt của Chu Hồng Cơ tóe lửa, lời nói đã đến bên miệng lại lập tức nuốt xuống, trong lòng cũng rất là khổ sở. Không phải vì Hà Giang Hải, cũng không phải khổ sở thay thế lực đen tối, mà là vì chính gã. Bởi vì cuối cùng sau khi sự tình náo động, khi gã sắp lui ra, thành phố Lỗ lại có một phen hành động diệt trừ thế lực đen tối oanh liệt, không phải là lý lịch sau cùng của gã bị bôi nhọ hay sao? Lời nói của Khâu Nhân Lễ khiến trong lòng mỗi người đều khơi dậy sóng to gió lớn. Hạ Tưởng hài lòng, dù sao với kinh nghiệm đánh quét kẻ ác của hắn, cũng không sợ phải đối mặt với thế lực đen tối. Tôn Tập Dân thì khác, ông ta vừa tới tỉnh Tề nhậm chức, tỉnh Tề liền gió nổi mây phun, sự kiện tập đoàn đạt tài còn chưa tính, có thể trở thành suy tính kinh tế bình thường, nhưng đánh quét thế lực đen tối đề cập đến rất nhiều phương diện, nếu chẳng may ảnh hưởng con đường làm quan của ông ta thì làm sao bây giờ? Nếu chẳng may trừ ác không diệt được tận gốc, lưu lại di chứng nghiêm trọng thì làm sao bây giờ? Chu Hồng Cơ lại tuy rằng kinh ngạc khi Khâu Nhân Lễ mạnh mẽ, cứng rắn và ngang nhiên ra tay, nhưng trong lòng khiếp sợ, sau khi suy nghĩ, vẫn tán thành Khâu Nhân Lễ mượn cơ hội ra tay, không có thì để tôi làm, lúc này nếu không dẹp yên nền móng thế lực của Hà Giang Hải mà không tiến hành thì đợi đến khi nào? So sánh với Chu Hồng Cơ có tinh thần mạo hiểm từ trong xương cốt thì Tôn Tập Dân sau khi trải qua một lần thất bại chính trị chỉ thực hiện một cách bảo thì kém cả ngàn dặm. Nhưng cho dù là phản đối hay là ủng hộ, tình thế mạnh hơn người, không thể trách Khâu Nhân Lễ mượn cơ hội sinh sự và xuất ra một cú đánh mạnh, trách chỉ bằng thừa. Hà Giang Hải rất ngu xuẩn, tặng một phần quà lớn cho Khâu Nhân Lễ, hoặc nói tặng cho Hạ Tưởng cũng được. Tuy nhiên lúc này, góc chuyện audio.com. Hà Giang Hải đã hôn mê, hai chuyện bao vây khu tập thể tỉnh ủy một cách có tổ chức cùng với đến bệnh viện gây rối có phải đều là Hà Giang Hải một tay thao túng hay không thì không biết được. Hiện tại cho dù có phải là tác phẩm của Hà Giang Hải khi phát điên hay không, dù sao hiện tại con của y cũng đã chết, người cũng đang bị bệnh rồi. Thừa dịp anh bệnh, phải xử lý anh. Chính trị không phải đưa tình dịu dàng, cũng không phải chuyện nhà thân tình mà là vì ích lợi sẽ rút đao đằng đằng sát khí hướng tới. Tôn Tập Dân trầm mặc một lát, biết ông ta hiện tại không nêu lên thái độ cũng không được, hơn nữa lúc này nếu lập trường không kiên định, Chu Hồng Cơ nói không chừng sẽ tố cáo về Bắc Kinh. Chỉ có điều, một khi khai chiến, thật không biết sẽ kết thúc như thế nào, ông ta kiên định nói. Tôi ủng hộ đề nghị của Bí Thư Khâu. Sau đó, Hạ Tửng, đám người Chu Hồng Cơ đều tỏ thái độ kiên quyết ủng hộ. Khâu Nhân Lễ gặp thời cơ toàn diện, vung tay lên. Lập tức mời họp hội nghị thường vụ, Bí Thư làm việc sẽ định ra quan điểm chủ đạo, không có quyền ra quyết sách, đại sự phải do hội nghị thường vụ biểu quyết. Đồng thời, cũng là cho thấy, ra quyết định đánh quét kẻ ác, không phải một mình Khâu Nhân Lễ quyết định, là toàn bộ tỉnh ủy tỉnh Tề quyết định, là quyết định chung của bộ máy tỉnh ủy. Nói cách khác, có công cùng nhận thưởng, có tiếng xấu cùng chịu. Không ngoài dự đoán, ủy viên thường vụ nghiêng về xu thế, không ai dám phản đối, hiện tại cửa chính nghiêm kín còn bị người đánh đổ, quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng, ngay cả cửa chính tỉnh ủy cũng dám đánh đổ, có phải tiếp tục phát triển, liền vọt vào tỉnh ủy giết người phóng hỏa hay không? Trong hội nghị thường vụ, Khâu Nhân Lễ lại định tính sự kiện, là sự kiện phạm tội có tính chất xã hội đen cùng nhau cổ động bao vây khu tập thể tỉnh ủy, sau đó đập bàn. Điều động cảnh sát có vũ trang, trấn áp toàn diện. Cách chương.